Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, câu chuyện hôm nay Mai Hoa muốn đưa tới quý vị là các chuyến đi cứu trợ của các cha dòng Thánh Tâm Huế vào A Lưới. A Lưới là một huyện miền núi ở Thừa Thiên Huế, có diện tích rộng lớn và hiểm trở, kéo dài từ Quảng Nam đến Quảng Trị. Dân chúng tại đây phần lớn là người dân tộc, nhiều nhất là người Ba Cô, Ba Tu, Vân Kiều cùng nhiều sắc dân nhỏ khác. Người nghèo ở Việt Nam đã khốn khổ, người dân tộc lại càng khốn khổ hơn. Họ sống chủ yếu vào rừng núi, khi rừng núi bị cạn kiệt thì cuộc sống của họ chỉ tính vào mỗi ngày. Trong hơn một tháng qua, gần như mỗi tuần đều có bão lũ đổ vào miền Trung, tính từ cơn bão số 5 đến nay là cơn bão số 9. Và người dân ở A Lưới cũng hứng chịu bão lũ như bất cứ người dân nào ở trên dải đất miền Trung. Thậm chí ảnh hưởng bão lũ lên đời sống của họ còn nặng nề hơn. Do A Lưới nối với Huế bằng con đường độc đạo, nên các đoàn cứu trợ rất ít khi vào tới được các buôn làng ở đây. Cha Phan Tuấn Hồ, đức cha bề trên của dòng Thánh Tâm Huế, cho SBS Việt ngữ biết cuộc sống trong bão lũ của bà con người dân tộc ở A Lưới gần như trông cậy hoàn toàn vào các chuyến hàng cứu trợ. Thưa cha, xin cha cho biết về cái nhóm cứu trợ của cha, thưa cha.
Cha là bề trên của tu viện Thánh Tâm Huế. Cả đợt lũ vừa qua thì các cha các thầy cùng cứu trợ khoảng gần 30 giáo xứ ở Huế và Quảng Trị. Khi A Lưới mà bị sạt lở, đường nó xe không lên được, nhà nước họ cấm thì không cứu được. Bữa nay thì xe họ đem máy ủi họ xúc hết bùn lại rồi có thể đi được, thì lên đó xe 7 chỗ có thể đi được, xe dưới 4 tấn thì có thể chở hàng lên được. Nhưng mà 3 giờ chiều ngày hôm qua thì bão vô với lại nhà nước họ là cấm trở lên rồi, thì đường nó sọt trở lại, đất cao lanh nó tụt xuống, cho nên nguy hiểm, nhà nước đang cấm. Cho nên hiện giờ cha cũng phải mua lương thực từ các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng về cho trữ ở hậu trường nhà dòng đó, để mà khi nào người ta xử lý cái đất đi thì mới thuê xe chở lương thực lên được.
Dạ thưa, trong 30 giáo xứ mà cha đã đi cứu trợ đó, thì những cái nơi nào là bị thiệt hại nặng nề nhất, cần cái sự hỗ trợ rất là nhiều thưa cha?
Nói chung thì vùng Quảng Trị là Phân Xá này, Trẻ Văn này, Kim Giao này, Bố Liêu này, nghĩa là vùng đó là cha đi bốn cái nơi đó nước trũng nhất, Cải Văn, nhà thờ Cải Văn, rồi Kim Giao. Rồi ở trong Huế này thì Thành Công, Linh Thủy, Thạch Bình, Đông Lâm, Tân Lương, rồi vô trong này thì Kim Đôi, Tiên Nộn, Trung Thiên, Kể Lại, Kế Sung, Lương Văn, rồi Thiền Lợi, An Truyền, Hà Đa, Diêm Tù, Dưỡng Mông. Hầu như là nước nó ngâm nhiều, mà Quảng Bình nó lút vậy nhưng vẫn rút ngay. Còn Huế và Quảng Trị nó ngâm hoài vậy đó, mà nước nó chậm rút.
Dạ, yeah. Tính ra là Quảng Bình bị nước lên nhiều nhưng mà sau đó là rút ngay. Còn Huế thì nó so với Quảng Bình là không cao, không nhiều bằng, nhưng mà nó cứ ngâm dài ngày như vậy. Thì cái sự thiệt hại thì cha có thể mô tả cụ thể hơn là nó thiệt hại như thế nào thôi cha?
Chẳng hạn như nó trôi đồ vật dụng trong nhà, heo gà gia súc, cây trồng vật nuôi thủy sản như Phá Tâm Giang chẳng hạn, như nhà thờ Thành Công với là Linh Thủy nằm trên đồng cát giữa biển. Nhưng mà đường đi vô thì một đoạn Phá Tâm Giang nó ngập sâu 2 tuần rồi mà nước vẫn còn ngập, vẫn xe cộ qua lại và trung chuyển bằng cái xe lớn. Rồi cái đường kia thì nhà nước họ làm đường như những đường dầu đó, mưa bão nó xấu rồi nó lọc lóc hết cái dầu lên mà cũng không di chuyển được.
Dạ, tức là đường nhựa đó. Thưa, tôi có thấy mấy cái hình người ta chụp đưa lên là mặt đường nhựa bị tróc lên hết như là bánh tráng vậy đó.
Vâng. Cho nên bị cô lập rồi vậy. Thứ ba nữa, trước đó có trận bão số 5, những nhà tạm bợ của người dân như là rô xi măng hoặc là những cây tre làm đồn tay vân vân thì nó sập hết.
Yeah.
Chưa khắc phục được bão. Đơn cử như trận bão số 5, Huế 500 trụ điện gãy. Bây giờ rất nhiều nơi chưa khắc phục, rất nhiều nơi chưa có điện.
Yeah.
Cho nên cái đời sống sinh hoạt bị xáo trộn, rồi vận chuyển lương thực cũng không có, mà họ có tiền đâu mà họ mua. cho nên cần phải cứu trợ. Mà cứu trợ thì không chỉ cho giáo dân mà lương dân, con giáo bạn ai cũng phải cứu hết. Cho nên trải ra không phải dồn vào một nơi, một giáo xứ nào cho cũng cứ ngay từ 35 đến 50-60 triệu đó, thì nó nặng nhẹ cho mua lương thực. Nên là ông cha sở nó vùng con cần mì cua, vùng con cần mắm, vùng con cần đèn pin sạc, vùng con cần thuốc tây, thì tùy cho chọn người ta mua rồi cho thuê xe chở đến vậy đó.
Dạ.
Tùy có vùng tùy giáo xứ.
Thưa, trong mấy ngày qua thông tin trên báo chí lẫn trên các trang mạng thì cho thấy là các đoàn cứu trợ đã ra miền Trung rất là nhiều. Thưa cha, những cái sự cứu trợ như vậy thì liệu rằng là có giúp ích được phần nào cho cái sự thiệt hại cũng như là cho bà con không thưa cha?
Giúp nhiều lắm chứ, giúp nhiều lắm. Thì theo quan điểm của cha, đúng ra việc này là thuộc nhà nước và xã hội nhiều hơn. Vì chẳng hạn như về mặt cơ cấu hành chính, có tổ, có thôn, có xã đội, có huyện đội, có tỉnh đội, có quân đội hải quân, có quân đội bộ binh. Rồi bên nhà nước thì có y tế dự phòng, rồi bên công an có giao thông đường thủy. Đúng ra họ nhà chức năng họ có phương tiện và họ có nhiệm vụ đối với dân. Không biết họ có làm hay không, nhưng mà chỉ có dân là cứ đóng bè chuối rồi đi. Rồi dân rồi phải như cha rồi mua nước tiếp tế rồi cây gia quản trị đó.
Yeah.
Thì chỉ có cha với thầy với giáo dân làm với nhau. Rồi sau này đường xá lưu thông thì miền Bắc vô miền Nam ra. Và nhìn qua nhìn lại cũng mấy ông dân, mấy ông cha, mấy nhà chùa, mấy bà sơ đi làm với nhau thôi. Rồi sau này nhà bên xã hội thì các người làm nghệ thuật họ mới bắt đầu họ ráp vô, khi đã nước rút rồi họ đóng đặt họ đi thôi. Chứ còn trước đó là mấy ông cha bà sơ, mấy ông thầy chùa cứu lăng vô cứu dân đã.
Yeah.
Cho nên miếng khi đói còn gói khi no, mình không cứu có lúc ngặt nghèo đấy thì họ chết mất rồi.
Yeah.
Cho nên những người mà hiện diện đó là ông cha xứ này, bà sơ này, nhà sư này. Rồi thứ hai nữa thì huy động giáo dân và những người thiện chí. Rồi thứ ba thì những người ở xa, nhân nghệ sĩ nó vào. Rồi thứ tư nữa thì lúc đó họ, những nhà chức trách này thì họ lôi cái nghị định từ thời kỳ đồ đá ra, cái họ là hù dọa, khống chế. Cho nên cái khẩn cấp nhất là ông cha và nhà sư, nhà chùa và những cộng tác viên đó là con đi tác của giáo phận của Hội đồng Việt Nam. Có ngày hiện diện tặng chiến trường, vượt ga, vượt núi, vượt đồi đến tận nhà.
Yeah.
Cho thấy như vậy, cái khẩn cấp nhất là cho đó, vừa quà mà vừa ăn ủi lòng dân.
Dạ. Cha nói là cái nghị định 64 ra 2008, cái nghị định đó đến hôm nay cha nói là nó chưa ngã ngủ. Nếu ví dụ nó có hiệu lực thì nó ảnh hưởng tới cái sự vận động của các hội đoàn tôn giáo không thưa cha?
Thì một là ảnh hưởng, đôi khi vì dân, vì sự sống của dân thì có ảnh hưởng thì cũng phải chấp nhận, miễn là được cứu dân. Và vấn đề đó là cha không rõ lắm, nhưng mà cha thấy rằng nó bất cập. Cái thời từ xa mà áp dụng hiện nay và cái thực trạng của dân là đang khổ, đang cần cứu đây thì lâu người định ra nó làm gì?
Dạ,
lúc này
rồi.
Là nhà nước, nhân dân và những người hữu trách cùng vô cứu người đã, sau đó cái giấy tờ, cái văn bản, cái thời cũ với cái hiện nay, câu gồm người xứng hợp hay không? Rồi đó đã làm bằng giấy, chưa cứu dân đã.
Dạ. Thưa, hồi nãy cha nói là cha lên A Lưới, trước đó thì không lên được bởi vì tắc đường, và khi mà nó vừa thông đường mới lên được một chuyến thì nó lại tắc đường. Dạ thưa cha, thì cha có thể mô tả lại tình hình của dân chúng ở A Lưới như thế nào thưa cha?
Vì A Lưới và Huế nối kết một đường độc đạo, vẫn đi qua rất là nhiều cái đều, và một bên vách núi, một bên vực thẳm, mà chưa rừng còn cay rễ thì vẫn giữ. Bây giờ họ rừng không còn nữa, họ trồng cái cây gỗ tạp thôi. Nên mưa nó ngấm, nó sạt xuống và đất cầu lanh nó chảy ra. Mà chính quyền với bên giao thông họ có xe ủi, họ trực chiến liên tục đó. Đá nó đổ xuống thì họ ủi đi, đất đổ xuống thì họ ủi đi. Những ngày đó có một giai đoạn họ cấm không có cái loại xe nào qua đi được hết. Rồi có một vài ngày nắng ráo thì họ ủi sạch bùn với dọn sạch đá. Thì xe đến từ đèo A Co thì phải trung chuyển, xe nhỏ mới đi được. Vì đường nó đã hẹp rồi, trừ đất đá nó ùa xuống thì như cái lối không thông thoáng như khi đường rộng nữa.
Vâng. Tình hình của người
và đã cấm rồi.
Vâng. Dạ. Tình hình của người dân ngay tại A Lưới thì như thế nào thưa cha? Ở trong đó là người dân tộc nhiều đúng không thưa cha?
Vâng, dân tộc đất A Lưới hồi xưa một cái huyện A Lưới là 20 mấy xã, nhưng bây giờ thì họ cơ cấu họ rút bớt lại thì thành 17 xã, mà A Lưới thì nó kéo dài từ huyện Tây Giang thuộc Quảng Nam. Suốt từ Tây Giang Quảng Nam ra đến cái hướng về cầu Đắk Rông của Quảng Trị, chỉ có là đường đèo và đồi núi, còn bên kia về biên giới là Lào rồi. Vâng.
Rồi dân tình ở trong đó thì như thế nào? Trong mấy cái ngày bão lụt vừa qua, khi mà đoàn cứu trợ của cha lên thì cha thấy sao thưa cha?
Thì có thể nói là những người đi nhận quà, nhiều người ở xa A Ròn, A Ngo, A Đót, Tà Rụt, Tà Ơi, họ về đó cũng mấy chục cây số lần, họ đi từng đoàn vậy. Rồi khi phát quà như vậy để kiểm soát như vậy thì buộc phải họ nộp cái sổ gia đình cho chúng tôi để chúng tôi nhập vào dữ liệu máy. Gia đình bao nhiêu khẩu thì tương ứng cái quà ít hay nhiều. Mà khi đã nhận rồi á thì mã hóa rồi. Để nếu mà sau đó họ nhận lần thứ hai thì báo lên thì không được nhận nữa. Thì trường hợp đó người cứ về quà thì khan hiếm. Mà bây giờ thì trời bão trời mưa thì đường lên nhà lưới là không đi được. Cho nên chứng tỏ rằng họ đã đói trước khi đó và hiện nay bão gió đường và ách tắc giao thông thì chắc chắn họ còn đói tiếp.
Dạ, Mai Hoa cũng nhìn thấy một cái đoạn chia sẻ của một mạnh thường quân có mặt tại cái buổi phát quà của cha Vũ Ngọc Cương, chánh xứ nhà thờ A Lưới. Thì cha Cương đã phải rớt nước mắt khi mà không còn quà để phát cho bà con và phải kêu bà con đi về.
Ta vui vui lòng vậy, không biết bà con rất là mệt mỏi, xa xôi đến đây. Trở về với bà con thì cũng rất là thiệt thòi. Nhưng mà thông cảm chúng tôi rất hiểu, chúng tôi rất hiểu bà con và rất là thương cảm. Nhưng mà xin mọi người thông cảm chúng tôi. Bây giờ là chiều tối rồi, chúng ta trở về đó. Chứ bà con về đi, nhà xa về đi. Chứ chờ càng mũi thử thì là không thể làm gì được. Không có gà, không có gì, phát làm sao được. Trên bà con tìm quần áo thì tôi bỏ quần áo thì con lấy rồi. Lúc nào mà xe thì xe gà lên thì tôi sẽ phát tiếp nhé.
Đây là ở A Lưới ở Huế. Bà con đến chờ quà mà không có cha không đủ để phát. Anh em mang vào không đủ để phát.
Thì trong cái đoạn chia sẻ cũng thấy rằng có những người đã tới đến 2 lần mà không có quà.
Và đó là những người khỏe mạnh đi nhận quà được. Còn những người già cả, trẻ em, tật nguyền và những người không có phương tiện di chuyển thì chắc chắn cái số lượng đó còn nhiều, cho nghĩ là nhiều hơn là những người đi nhận quà.
Phần lớn những người nhận quà là người Kinh hay là người dân tộc thì chứ?
Người dân tộc chứ. Dạ. Người dân tộc. Mà sở dĩ hình ảnh đưa lên nhật thấy mặc đồ như vậy là mặc đồ bành đó.
Dạ.
Trừ bây giờ đồ dân tộc là đắt lắm. Đồ dân tộc thổ cẩm rất là đắt, không dễ gì mua đâu. Nếu có mặt thì chỉ có làm mặt để mà làm nghệ thuật trên sân khấu thôi. Chứ còn đa số là người Kinh mình đồ bành, đồ second hand đó, lên tài trợ đó. Hầu như cái nguồn hàng áo quần bây giờ là đổ về A Lưới. Thì họ nhận quà ra cái rồi nhận áo quần đó, đem về họ mặc. Cái những đồ nào mà phù hợp với cái cỡ người của họ, đồng bào thì nhỏ. Họ sống cộng đồng cận huyết cho nên họ nhỏ con. Những cái đồ nào mình thành phố đưa lên không phù hợp thì đôi khi họ không lấy, họ không mặc thì cũng để lại. Như vậy thì cứ ăn, cứ uống, cứ mặc đều là do đồng bào người Kinh mình từ Bắc Trung Nam lên giúp họ.
Yeah. Họ là người dân tộc Vân Kiều phải không thưa cha?
Vân Kiều, Ba Cô, Ca Tu và nhiều người dân tộc của nguồn miền Bắc di cư qua nữa.
Yeah.
Nhưng đa số là Ba Cô, Ca Tu. Ca Tu thì về phía Tây Giang, Ba Cô là chính, còn Vân Kiều thì phía Khe Sanh, phía Quảng Trị vào.
Yeah.
Ba dân tộc đó chính, nhưng mà cũng nhiều dân tộc khác nữa.
Yeah. Làm sao mà họ biết được rằng là có đoàn cứu trợ của các cha lên để mà họ từ các khu vực xa xôi đó mà họ tập trung về để họ nhận hàng thưa cha?
Vì trước khi họ đến với các cha thì các cha đã đến từng buôn vườn của họ rồi. Như Tết năm kia, gần Tết cha đi phát 3.000 cái bánh chưng và mấy trăm triệu đó. Khi phát như vậy cha liên hệ với huyện để mà biết cái huyện nào, xã nào khó khăn. Rồi huyện có thể là cho chúng tôi cái giấy phép để mà đảm bảo an ninh chúng tôi khi đến. Và đảm bảo an ninh chúng tôi khi phát quà và đảm bảo an ninh chúng tôi khi trở về. Vì thế mà A Ròn, A Đót, A Ngo, vân vân những cái xã vùng sâu vùng xa đó nhà cha đến phát quà, rồi từ đó có một sự nối kết. Họ biết rằng cái đoàn ông cha nhà dòng Thánh Tông, vì cha đã ở trên nó phục vụ hầu nói thời nữa là từ năm 96 mà cho biết, rồi sau này hiện tại họ cho Cương cứ đi đến các buôn các làng đấy, buôn làng nào mà chính quyền địa phương họ hiểu, họ tạo điều kiện thì cứ phát. Còn buôn làng nào vẫn chỉ gần biên giới quá mà khó khăn á, nguy hiểm thì ảnh hưởng đến cái công việc an ninh đó, thì họ hạn chế thì mình gửi lại.
Yeah.
Cứ như thế thì hiện nay hầu như cái nguồn lương thực và cấp cứu, cứu tế, cứu trợ cho dân thì ở nhà thờ Sơn Thủy ở Lưới là chính. Yeah. Vì lương thực chỉ có giao Huế lên, mà lên thì nối kết giữa dòng Thánh Tông với cho cư giáo xứ Sơn Thủy ở Lưới đó, thì có thể cung ứng thông tin, cung ứng từ lương thực thực phẩm, áo quần, thuốc men, vân vân.
Dạ.
Mỗi họ biết là đến dạ. Lưu thóc đi đâu bồ câu tìm về đó.
Dạ. Vâng. Mỗi cái phần quà thì được bao nhiêu thưa cha cho bà con thưa cha?
Thường thì trên đó cần nhất là lương thực. Vì có tiền bây giờ không có biết đi mua đâu, ngay ở Huế đây cho cũng phải đi mua. Có đoàn thì muốn cho tiền, có đoàn thì muốn cho một bao gạo 10 kg, một thùng mì với dầu mắm muối bột nêm các kiểu. Nhưng mà 17 xã họ tìm về như vậy, một đoàn một người dân tộc mà nhận được nhiều, một người dân tộc nhận được ít, cái nhận thức họ không biết được rằng do cái đoàn này quyết định cho nhiều, do cái đoàn kia quyết định cho ít, thì hồi nãy xung mâu thuẫn. Họ không hiểu đâu. Ok, sau tôi cũng đi về mà được thùng mì với mắm với gạo. Còn bên đây này, thùng mì mắm gạo và thêm phong bì. Cho nên chính vì thế mà khi các đoàn về đó thì cha cũng như là cha Cương thống nhất như vậy. Cứ tập kết bò kho đó, tập kết hàng hóa đó, rồi cứ phát đều gạo, mì cua và bánh tét, bánh chưng, mắm, muối, xì dầu vân vân. Còn tiền mà giao cho họ thì người dân tộc họ chỉ ra có uống rượu thôi.
Dạ.
Dĩ nhiên không phải tất cả đều như vậy. Dạ. Còn nếu quý vị muốn cho phong bì thì cái hàng hóa có đây, rồi tiếp tục quý vị lấy cái hàng hóa này để mà tiếp tục thay vì 500 xuất phát ngàn xuất, rồi cái số tiền mà quý vị định cho nó bù vào cái lương thực dự trữ dự phòng của kho.
Và dạ.
Cho nên tùy cái hoàn cảnh nữa thì trên cái sổ hộ khẩu gia đình nó sẽ biết được hoàn cảnh của họ. Đó là cái người này là ở Túc gần với Tây Giang Đông Giang Quảng Nam, người này là ở Túc ở ruột Tà Ôi của người Khai Sanh Quảng Trị. Thì chắc chắn những người đó khổ và lần đi lần khó thì cái số quà sẽ nhiều hơn.
Dạ. Yeah. Vâng. Mỗi lần họ đi như vậy bao nhiêu tiếng thì mới tới được cái nơi nhận quà thưa cha?
Thì các buôn làng ở xa đó, nếu như sát với cầu Đắk Rông thì vô thì khoảng 80 cây số, còn nếu sát Tây Giang Quảng Nam thì trên dưới là 100 cây số, còn những nơi gần thì thuận tiện hơn.
Họ đi bằng cái gì để tới?
Huế là khoảng 70 cây số vậy đó.
Họ đi bằng cái gì để nhận quà thưa cha? Họ đi bộ hay là đi xe?
Có người đi bộ và có người thì họ đi kiểu xe dân tộc, 3-4 người trên chiếc xe vậy đó. Rồi họ liệu cách họ trung chuyển hàng hóa về.
Yeah.
Và đó là những người đi được có phương tiện. Còn những người không có thì cha với là giáo dân các thầy phải liệu cách để mà mình trung chuyển đến tận nhà cho họ. Những ngôi nhà đổ vỡ không có phương tiện xe đạp xe hông đó thì cha ở trên đó cho Cương Hội đồng một vụ giáo sứ các ngài cũng tiếp cận tận buôn được.
Yeah. Có gặp khó khăn từ phía chính quyền trong cái việc mà đi cứu trợ không thưa cha?
Nhìn chung thì không khó khăn, nhưng mà một khi khó khăn thì có xảy ra thì quý thầy quý cha chọn cái giải pháp để đem về đem quà về nhà xứ để mà tiếp tục nối kết và phát cho những người cần lương thực thực phẩm.
Cơn bão số 5 để lại cái tác hại như vậy, bây giờ cơn bão số 9 rất là mạnh vào thì có ảnh hưởng gì không thưa cha?
Tôi nghĩ là bão số 9 thì nó được dự báo và được nhà nước họ họ phổ biến, họ tuyên truyền rất mạnh cho người dân cũng phải lo phòng thủ. Nhưng mà trừ sau Covid, bão số 5, sau đại lục thì người dân nói chung bây giờ thì đói rồi đó.
Yeah.
Lụng đồng thì ngâm nước, nhà cửa thì nhiều người nghèo bị hư hỏng chưa kịp sửa. Và lương thực thì không phải là mua tại Huế được. Mì tôm cũng lên giá, gạo cũng lên giá. Và tất cả không phải có tiền mua được. Và như cha ở đây mà cha phải đặt mấy ngày tại công ty thì mới có gạo, có mì tôm chạy đến.
Yeah.
Mà dĩ nhiên họ bán công ty ưu tiên cho nhà chùa, nhà thờ. Yeah. Thì nhà chùa, nhà thờ thì đi cứu dân ngay, chứ không phải mua về trữ. Mà chính cha cũng như là chia sẻ với các đi cô, các đại đức thì mua quà, mua gạo, mua lương thực phải mấy ngày mới có. Thì người dân chắc chắn họ khó hơn nhiều.
Yeah. Hồi nãy cha cũng nói rằng là không chỉ cứu trợ về lương thực, quần áo, thuốc men mà an ủi và tinh thần nữa. Cái tác dụng
của... Vâng. Người miền Trung sau khi bị cơn bão số 5 vùi dập đã thê thảm rồi, đến trận đại hồng thủy xảy ra miền Trung, trải qua những ngày mưa gió, chúng ta thấy người Bắc chở lương thực vào, người miền Nam chở lương thực ra, tại như cái gia cha ra cứu trợ nước đó, thì cha chảy nước mắt, thấy người miền Bắc, giọng miền Bắc nghe giọng miền Nam, và ai nấy cũng hỗ trợ nhau để mà chuyển chở quà vào cái gia và đến những vùng sông nước khác, cũng như hôm nay tại A Lưới đây. Người miền Bắc các cha ở giáo Phật Thái Bình Hưng Nguyên chở quà chở gạo vô, các cha Thanh Hóa chở gạo chở quà vô, rồi tận trong miền Nam các cha các kia sơ các thầy cũng chở quà ra. Đó là nghĩa tình đồng bào Việt Nam chúng ta, nên đồng bào A Lưới đây đừng lo, đừng lo, sẽ có cách để mà ứng cứu, có quà, có áo quần và đôi khi có những hỗ trợ tiền mặt hoặc là sách vở để cho con cái quý vị được có sách vở đến trường. Cho nên tranh hối dạy thôi, và họ mọi nhiều cách nói mà họ cũng cảm nhận được, họ vỗ tay khi trao phát biểu và họ cũng rất là vui, rất an lòng khi mà cho cha không nói mà cho Cương cũng đã thực hiện được việc điều đó. Chính vì thế mà dân đến với ngài.
Dạ vâng. Thưa cha, nếu mà muốn góp sức với cha thì làm sao có thể góp sức, liên lạc như thế nào thưa cha?
Ở Việt Nam thì cha có số tài khoản của ngân hàng Vietcombank Việt Nam. Còn đồng bào mà gửi ngồi thì có cái số địa chỉ là Linh Mục Du Xe Phan Tấn Hồ, dòng Thánh Tâm Huế, 67 Phan Đình Phùng Huế, để tùy đó mà cha liên lạc.
Vâng. Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn cha Phan Tấn Hồ rất là nhiều cho những chia sẻ của ông.
Vâng, cảm ơn chị, xin chúc lành cho chị và mọi người nha.
Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.